Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Tư, ngày 17 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của người lao động cả nước sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ngành chức năng các địa phương đề nghị người dân khai báo y tế trung thực để phục vụ giám sát khi cần thiết. Từ đêm qua, chính quyền thành phố Hải Phòng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của các nhà hàng, dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát, rạp chiếu phim cho đến khi có thông báo mới. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị các địa phương lân cận tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, trong đó có hơn 90.000 tấn nông sản phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Học sinh của 8 tỉnh gồm Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tiền Giang và Nghệ An đi học trở lại ngày hôm nay, còn tại nhiều địa phương khác bắt đầu dạy và học trực tuyến. Trong phần tin thế giới, chính quyền Nga cảnh báo sắp hoàn thành các bước cuối cùng và sẽ chính thức rút khỏi hiệp ước bầu trời mở nếu Mỹ không sớm thể hiện thiện chí muốn quay trở lại hiệp ước này. Giá trị của đồng tiền điện tử Bitcoin đạt kỷ lục mới, vượt ngưỡng 50.000 đô la Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm ngày họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua, đoàn đại biểu gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia lễ dâng hương, dâng hoa tại đền tưởng niệm khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ, Hưng, huyện Củ Chi.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các đồng chí lãnh đạo xứ ủy, trung ương cục miền Nam, khu ủy, thành ủy Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định qua các thời kỳ. Các đại biểu đã thành tâm dâng lên vòng hoa tươi thắm và những nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh, công hiến to lớn của các đồng chí lãnh đạo xứ ủy, trung ương cục miền Nam, khu ủy, thành ủy Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định qua các thời kỳ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định nằm trong quần thể khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Đây là nơi các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Trần Văn Trà, Tô Ký, Mai Chí Thọ và nhiều đồng chí lão thành cách mạng đã bám trụ hoạt động chiến đấu và cũng là nơi lãnh đạo chỉ huy phong trào cách mạng trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc.
Cũng trong hôm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, nơi ghi danh những người đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979. Tin của phóng viên Vũ Miền, cơ quan thường trú Đông Bắc.
Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã cùng dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn. Họ là những cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng 209, này là đồn biên phòng Pò Hèn, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh và cán bộ lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp Móng Cái, đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước tháng 2 năm 1979. Ông Mễ Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái xúc động. Đài tưởng niệm Pò Hèn là di tích lịch sử tiêu biểu không chỉ riêng của tỉnh Quảng Ninh mà còn của lực lượng biên phòng Việt Nam, cũng là một trong số 4 công trình văn hóa mang dấu ấn truyền thống của bộ đội biên phòng trong cả nước.
Hiện nay thì đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn đã được kiến nghị với Bộ Văn hóa Thông tin xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn trở thành khu du lịch quốc gia. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục cho các cái thế hệ trẻ, đặc biệt là các cháu hiện nay học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở của xã Hải Sơn nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ.
Tối qua, nhằm mùng 5 Tết Nguyên đán Tân Sửu, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 232 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử 1789-2021 tại công viên Tao Đàn với chủ đề Xuân về trên đất nước rồng bay trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.
Chương trình sân khấu hóa Xuân về trên đất nước rồng bay quy tụ sự tham gia của hơn 100 diễn viên, ca sĩ, vũ công, nhạc sĩ đến từ Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và Nhà hát nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh. Các nghệ sĩ đã cùng phối hợp biểu diễn 15 tiết mục ca múa kịch được dàn dựng bài bản sáng tạo đầy tính thẩm mỹ và đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc. Với 4 chương gồm Tây Sơn Tam Kiệt, Áo vải cờ đào, Vương triều Tây Sơn, Binh hùng tướng mạnh và Đất nước rồng bay, chương trình được tổ chức một mạch cảm xúc liên tục, đi vào phát triển, phân tích và ca ngợi những đức tính cao cả của người anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ, đặc biệt đi sâu vào đặc tả tài tâm đức mà ông để lại cho dân tộc hơn 230 năm lịch sử.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tại buổi kiểm tra công tác cách ly tại quận Tây Hồ, Hà Nội, liên quan đến việc thực hiện yêu cầu đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cà phê từ hôm qua trên địa bàn thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội phải có hướng dẫn thực hiện rất cụ thể cho các địa phương, đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện và thực hiện đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn. Làm rõ hơn về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội cho biết, thành phố chỉ yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố, ngồi ngoài vỉa hè, còn các cơ sở nhà hàng kinh doanh ăn uống trong nhà đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch như là phải đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn, có tấm che thì vẫn được hoạt động và khuyến khích hình thức bán mang về nhà. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam hôm qua, người dân thủ đô và các chủ hộ kinh doanh đã chấp hành quy định này.
Các quán trà đá cũng như là cà phê, kể cả với quán cà phê quen mà khi tớ uống cả triệu vương đi qua thì nó ông tấm cửa hết. Nói chung thì năm nay thì thực hiện cái chủ trương của thành phố là tương đối tốt, rất nghiêm. Đối với công tác phòng dịch thì cái chủ trương này rất triệt để. Còn như vậy thì mới thực hiện tốt cái chủ trương của Thủ tướng, tốt cho người dân được, nó không bị ảnh hưởng như là của các nước trên thế giới, để cho cuộc sống sớm trở bình thường tốt hơn.
Quá là phun thuốc tổng vệ sinh lau chùi sạch sẽ phải làm nghiêm túc, ai tham thì bán hàng là mình không nên đấy, cộng đồng là chính, một lợi ích nhỏ không ai cần, hàng hóa là xong hết rồi, mình phải thực hiện đúng chính sách của chính phủ.
Chúng ta nhìn góc độ là cộng đồng là mọi người hãy vì nhau, ai cũng thế thôi thì tự bảo vệ lấy mình, nhưng mà bây giờ nhà nước làm sao mà gánh vác hết được nếu mà người dân không đồng lòng, người dân đồng lòng rất là yên tâm. Ngay bản thân tôi cũng thế thôi, mình cũng là một cộng đồng, hãy coi như vì mọi người hết, hãy chấp hành thế thôi, chả có vấn đề gì cả.
Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày đầu tiên người lao động cả nước trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tại Hà Nội, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, người dân đã thực hiện khai báo y tế, tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan chức năng để phòng ngừa dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Phúc và ông Nguyễn Như Biến, thường trú tại đường Nguyễn Chế Nghĩa, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, vừa trở về từ thôn Văn Thọ, xã Đại Đức, huyện Kim Thành của tỉnh Hải Dương, cho biết.
Tôi thì cũng xác định luôn là đã ở cái nơi mà đã có dịch thì phải về khai báo y tế luôn. Chiều tối hôm qua nên thì coi cũng ở trong phòng, không đi tiếp xúc với ai. Rồi sáng nay thì đi ra khai báo y tế tại phường. Theo như hướng dẫn của y tế là về theo dõi sức khỏe và ở luôn trong gia đình, không đi đâu cả, không tiếp xúc ai. Trong thời hạn ví dụ như quy định mười mấy ngày đấy thì mình không có vấn đề gì thì không sao cả. Có vấn đề gì thì sẽ theo số điện thoại của phường đã cho đây thì sẽ gọi điện. Ý thức của mình là cũng nhằm để khỏi lây nhiễm sang cộng đồng nếu như mà có vấn đề gì bản thân mình, rồi gia đình, rồi đến cộng đồng.
Tôi lên Hà Nội từ tối hôm qua, về nhà thì thấy rằng là mình phải ra phòng y tế để khai báo y tế ở cái vùng dịch mới về. Cứ kê khai nếu có vấn đề gì thì người ta theo dõi, để quanh vùng lại. Tới cộng đồng mới là tốt cho gia đình.
Mỗi một người dân nên đều phải có một ý thức cho riêng mình và ý thức cho cộng đồng. Thì chắc là cái dịch nó chỉ trong phạm vi hẹp, nó sẽ ít lan rộng. Chứ còn nếu không ấy thì lại bắt đầu lại đi chơi rồi đi thăm viếng rồi đi ăn uống chẳng hạn thì cứ người nọ đây người kia thì nó nhiều vấn đề.
Còn với những quý thính giả từ các địa phương về thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi có một thông tin quan trọng gửi đến quý vị. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh hôm qua đã ra thông báo hướng dẫn cách ly xét nghiệm SARS-CoV-2 những người đến thành phố Hồ Chí Minh từ các tỉnh thành phố khác. Tin chi tiết của phóng viên Kim Dung.
Những người từ các vùng dịch trong nước đến thành phố trong vòng 14 ngày đều phải thực hiện khai báo y tế trực tiếp cho cơ quan chức năng. Tại sân bay, nhà ga, bến xe, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố sẽ phối hợp với các hãng vận tải, hàng không, đường sắt, nhà xe, thông tin đến hành khách trên từng chuyến đi, quy định giám sát y tế đối với người từ vùng dịch, vận động khai báo y tế trung thực để được hỗ trợ chăm sóc y tế khi cần thiết. Đối với những hành khách khai báo đến từ vùng dịch sẽ được tổ chức cho làm tờ khai trên máy bay, tàu, xe hoặc ngay sau khi xuống sân bay, nhà ga, bến xe. Tại địa bàn dân cư, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố yêu cầu Trung tâm Y tế quận huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh quận huyện triển khai cho người dân đến từ vùng dịch thuộc diện cần giám sát y tế phải khai báo trung thực và tiến hành thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn. Ngoài ra, vận động người dân trong khu phố phối hợp với tổ COVID cộng đồng giám sát, phát hiện những đối tượng này trong cộng đồng dân cư nhưng chưa khai báo y tế để triển khai các biện pháp can thiệp theo hướng dẫn. Tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người đến bệnh viện, phòng khám qua phần mềm khai báo y tế do Sở Y tế triển khai. Các trường hợp khác khai báo trên phần mềm tờ khai y tế.vn của Bộ Y tế. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cũng yêu cầu điểm khai báo y tế tại bến bãi, đơn vị phải được đặt ở nơi thông thoáng, có áp phích truyền thông hướng dẫn khai báo, bàn điện tờ khai. Bên cạnh điểm khai báo y tế phải có khu vực cách ly tạm thời đối với các trường hợp cần cách ly tập trung để chờ đơn vị chức năng đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Về tổ chức xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên đối với người đến TP.HCM bằng các phương tiện giao thông công cộng, cụ thể tại sân bay Tân Sơn Nhất, 10-20% số lượt hành khách đến sân bay từ các tỉnh thành có nguy cơ sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên.
Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Hải Dương. Trong bối cảnh dịch bệnh tại đây vẫn phức tạp, đã xuất hiện việc các tỉnh, thành phố giáp danh Hải Dương không cho xe hàng của Hải Dương đi qua, kể cả việc sang tải tại các chốt giáp danh. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và các địa phương có cửa khẩu quan tâm tạo điều kiện trong việc lưu thông hàng hóa.
Chính quyền tỉnh Hải Dương đề nghị thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và các địa phương lân cận cho phép các phương tiện, người lái và người giao nhận hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ra vào các địa phương nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa, nhất là các loại hàng nông sản để hạn chế thiệt hại kinh tế do dịch bệnh COVID-19. Hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn gần 4.100 hectare rau màu vụ đông đến kỳ thu hoạch, sản lượng ước tính khoảng 90.700 tấn. Đáng chú ý là có tới 90% sản lượng cà rốt và 30% sản lượng bắp cải su hào súp lơ rau ăn lá của nông dân Hải Dương được xuất khẩu và một phần tiêu thụ nội địa. Để thực hiện đúng nội dung chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có chỉ đạo đảm bảo vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị các đơn vị trên quan tâm chỉ đạo các đơn vị có liên quan, các chốt trạm kiểm soát dịch bệnh, Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn tại địa phương tạo điều kiện cho phép các phương tiện, người lái xe, người giao nhận hàng hóa của các doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương được giao vào các địa phương để lưu thông hàng hóa, kịp thời tiêu thụ và thông quan xuất khẩu theo đúng kế hoạch.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt sau khi làm việc với các huyện giáp danh với tỉnh Hải Dương, từ 20 giờ đêm qua, chính quyền thành phố Hải Phòng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của các nhà hàng dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát, rạp chiếu phim cho đến khi có thông báo mới của thành phố. Trong khi nhiều địa phương quyết định cho lùi thời gian học sinh trở lại trường, thì có 8 địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại ngày hôm nay, bao gồm Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tiền Giang và Nghệ An. Những tỉnh thành cho học sinh đi học hôm nay đều không xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Để chuẩn bị các điều kiện dạy và học sau kỳ nghỉ Tết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Giáo dục Đào tạo đã họp bàn, nghiên cứu và xây dựng những kịch bản để kịp thời ứng phó chủ động. Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho biết.
Một mặt là Bộ đã ban hành những cái văn bản để đề nghị các cái nhà trường phải chủ động làm sao đấy để có thể có cái nguồn tài liệu tốt để dạy qua Internet, dạy qua truyền hình. Nhưng đồng thời Bộ cũng sẽ xây dựng cái kịch bản này để khi mà chúng ta không mong muốn nhưng mà phải xây dựng tất cả những kịch bản đó. Trong trường hợp mà dịch bệnh có thể khống chế được, học sinh đến trường thì tốt rồi. Nhưng mà dù có đến trường như thế thì các cái bài học ấy khi chúng ta chuẩn bị cũng không có phí, bởi vì đằng nào chúng ta cũng phải giúp cho các em học tập vừa kết hợp ở trường và ở nhà. Nhưng mà nếu như trong cái tình huống mà xảy ra cái dịch bệnh mà không mong muốn đấy thì khi học sinh mà phải tạm dừng đến trường thì chúng ta vẫn kiên quyết là không dừng việc học.
Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hiện nay một số trà lúa đông xuân sớm vùng đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào thu hoạch với giá bán cao hơn trung bình hàng năm từ 1.000 đến 1.500 đồng một kg. Nhiều nông dân thu hoạch sớm đang phấn khởi khi được mùa, được giá. Theo ghi nhận, hiện thì tùy từng giống lúa mà giá bán dao động từ 6.000 cho đến 7.500 kg một kg lúa tươi. Đây là mức giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, và nếu trừ hết chi phí thì người dân có lãi từ 25 cho đến 30 triệu đồng mỗi một hecta. Phản ánh của Tranh Tuy và Phạm Hải, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Vụ lúa đông xuân năm nay, tỉnh Vĩnh Long xuống giống hơn 52.800 hecta, tập trung tại các huyện thị thành trong tỉnh. Đến nay, nông dân Vĩnh Long đã thu hoạch cơ bản xong diện tích xuống giống, năng suất bình quân đạt hơn 7 tấn mỗi hecta, cao hơn 0,5 tấn mỗi hecta so với năm ngoái. Cá biệt có những nông dân sản xuất đạt 8 tấn một hecta. Hiện giá lúa trên địa bàn dao động từ 6.950 đến 7.000 đồng một ký, cao hơn từ 750 đến 800 đồng một ký so với năm ngoái. Anh Nguyễn Văn Đầy, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn vừa thu hoạch xong 9 công lúa, phấn khởi cho biết.
Năm nay thì lúa xạ giống mới, giống Jasmine, và cái năng suất thì nó cũng được. Là hiện tại giờ mặn nó là được 850 một công ngàn mét vuông. Thì giá nó cũng hơn giá năm rồi chỉ bán 6.200 thôi. Năm nay thì bán được 7.000.
Tại Cần Thơ, vụ lúa đông xuân năm nay, toàn địa bàn thành phố xuống giống hơn 77.000 hecta, chủ yếu tập trung vào các giống lúa thơm đặc sản. Hiện đã có một số trà lúa thu hoạch sớm bán với giá cao từ 6.300 đến hơn 7.000 đồng tùy theo từng giống lúa. Với giá lúa như thế này, mỗi hecta người dân lãi từ 25 đến 30 triệu đồng. Cá biệt có nơi lãi gần 40 triệu đồng nếu trồng giống lúa đặc sản để xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Đây thực sự là tín hiệu vui đối với người dân khi chuẩn bị bước vào thu chính vụ lúa đông xuân. Đồng Tháp là một trong những địa phương có diện tích lúa nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, hàng năm sản xuất hơn 3,3 triệu tấn lúa. Ông Võ Thành Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp liên kết với người dân tạo ra cánh đồng lớn. Việc tạo ra cánh đồng lớn giúp nâng cao chất lượng, tăng năng suất và thu nhập của người dân. Giá trị hạt gạo làm ra đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường khó tính.
Cái vụ đông xuân năm nay thì để đáp ứng cái nhu cầu thị trường thì ngành nông nghiệp của Đồng Tháp đã hướng dẫn cái người nông dân là sản xuất với cái tỉ trọng cái cơ cấu giống mà chất lượng cao á, các cái loại giống đảm bảo được cái chuẩn sản xuất theo cái nhu cầu của thị trường châu Âu và thị trường các nước khó tính á, khoảng 70%. Toàn bộ cái diện tích của Đồng Tháp là sử dụng giống xác nhận. Ngoài ra thì đã đẩy mạnh cái ứng dụng cái sản xuất nông nghiệp tốt trong mấy cái năm gần đây, là hướng đến cái sản xuất là an toàn, và cũng đã một số diện tích đã chuyển theo cái hướng sản xuất theo cái hữu cơ.
Cùng với việc giá lúa vụ đông xuân đang cao hơn trung bình nhiều năm trở lại đây, khiến người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long phấn khởi khi có một vụ mùa thắng lợi, năng suất cao, giá bán ổn định. Và đặc biệt là trong suốt thời gian qua, giá gạo Việt Nam luôn bán cao hơn một số nước trong khu vực và được nhiều thị trường chấp nhận. Việc thay đổi tư duy sản xuất, chọn những giống chất lượng cao, đặc sản, sự liên kết chặt chẽ giữa người dân, doanh nghiệp tạo ra những vùng nguyên liệu đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu gạo.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa họp trực tuyến mở về tình hình Iraq. Các nước thành viên phát biểu ủng hộ chính phủ Iraq triển khai các biện pháp cải cách cần thiết để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân và hoan nghênh việc tổ chức bầu cử sớm vào tháng 10 năm nay và mong muốn bầu cử được tổ chức công bằng, tự do và minh bạch.
Các nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại về tác động sâu sắc của đại dịch COVID-19 và các khó khăn khác đặt ra đối với Iraq, kêu gọi quốc tế tăng cường hỗ trợ Iraq, ủng hộ các nỗ lực của Phái bộ Liên Hợp Quốc hỗ trợ Iraq và các tổ chức của Liên Hợp Quốc. Về tình hình an ninh, các nước lên án các hành động khủng bố gần đây xảy ra tại Iraq và kêu gọi điều tra, truy cứu trách nhiệm các thủ phạm. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đánh giá tích cực về những nỗ lực của chính phủ Iraq và các tiến bộ đạt được tại Iraq trong thời gian qua. Đại sứ cũng thể hiện lo ngại về tình hình an ninh tại Iraq thời gian qua, khẳng định Việt Nam lên án mọi hành động tấn công khủng bố, bạo lực cực đoan. Về cuộc bầu cử tại Iraq sắp tới, trưởng phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh, cuộc bầu cử cần phải được tổ chức tự do, công bằng và đảm bảo sự tham gia rộng rãi của người dân, trong đó có thanh niên và phụ nữ. Đại sứ cũng kêu gọi quốc tế tiếp tục thực hiện các cam kết trợ giúp cho Iraq, đồng thời bảo đảm tôn trọng đầy đủ độc lập chính trị, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục hoan nghênh việc tăng cường hợp tác giữa Iraq và Kuwait trong việc tìm kiếm người Kuwait và công dân nước thứ ba mất tích tại Iraq, cũng như việc trả lại tài sản của Kuwait theo nghị quyết số 2107 của Hội đồng Bảo an.
Thưa quý vị, Nga sẵn sàng trở lại hiệp ước bầu trời mở nếu Mỹ có bước đi tương tự. Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra hôm qua khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti.
Đáng chú ý, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cảnh báo nước này sắp hoàn thành các bước cuối cùng và sẽ chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở nếu Mỹ không sớm thể hiện thiện chí muốn quay trở lại Hiệp ước này. Tháng trước, Nga đã tuyên bố bắt đầu các thủ tục để rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở nhằm đáp trả việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi Hiệp ước này vào tháng 11 năm ngoái. Trong một động thái gần nhất vào ngày 3 tháng 2 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ đang xem xét việc quay trở lại Hiệp ước và sẽ có quyết định chính thức vào thời điểm thích hợp. Hiệp ước Bầu Trời Mở có hiệu lực từ năm 2002 với sự tham gia của 35 quốc gia, cho phép các quốc gia thành viên công khai thu thập thông tin về các lực lượng và hoạt động quân sự của nhau theo các hạn ngạch bay đã được thống nhất từ trước.
Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, thưa quý vị, số người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã tiến sát mốc 110 triệu. Xét theo khu vực, Bắc Mỹ và châu Âu có nhiều ca nhiễm nhất, tiếp theo là châu Á đứng thứ 3 và đứng thứ 4 là khu vực Nam Mỹ. Tại Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ đã khuyến cáo người dân vẫn phải cẩn thận dù các trường hợp mắc COVID-19 tiếp tục giảm ở quốc gia này trong những ngày gần đây. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
Trả lời phỏng vấn truyền hình CNN ngày 16 tháng 2, tiến sĩ Fauci, đồng thời là cố vấn y tế trưởng của Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo.
Chúng ta phải cẩn thận khi mọi người quá hào hứng bởi vì chúng ta vẫn đang gặp phải thách thức về các biến thể. Bạn đã nói đúng, trước kia chúng ta có vài trăm nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, nhưng hiện có dưới 100.000 ca mỗi ngày. Đường cong đồ thị dịch bệnh đang đi xuống và hy vọng chiều hướng đó sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, một trong những điều cần đảm bảo là chúng ta không tự mãn khi thấy những con số đó giảm xuống.
Tiến sĩ Fauci đồng thời hối thúc người dân Mỹ phải tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế công cộng, cho đến khi số ca bệnh giảm xuống thấp đến mức không còn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ bày tỏ đồng tình với nhận định của các chuyên gia y tế công cộng khác rằng biến thể B.1.1.7 được xác định đầu tiên ở Anh có thể sẽ chiếm ưu thế ở Mỹ vào cuối tháng sau. Tuy nhiên, tiến sĩ Fauci cho biết, tin tốt lành là các loại vaccine đang được sử dụng phát huy hiệu quả trong việc chống lại chủng virus mới này. Tiến sĩ Fauci cũng cho biết, chương trình tiêm phòng COVID-19 trên diện rộng có thể bắt đầu vào mùa xuân và phần lớn công chúng Mỹ sẽ có thể được tiêm chủng vào cuối mùa hè năm nay.
Tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo của Bộ Di trú Hy Lạp, những ngày qua, Hy Lạp đã chứng kiến tình trạng gió giật mạnh và tuyết rơi dày chưa từng có trong lịch sử hơn một thập kỷ qua của nước này, khiến 3 người thiệt mạng. Hệ thống giao thông đường bộ và đường biển cũng bị gián đoạn những ngày qua do thời tiết cực đoan. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông Âu đưa tin.
Tuyết bao phủ ở nhiều khu vực của Hy Lạp, nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất là -19 độ C ở thành phố Florina, tây bắc Hy Lạp. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, có khoảng 10 thành phố đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan và buộc nước này phải tạm hoãn việc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19. Evia, hòn đảo lớn thứ hai của Hy Lạp cũng đã không có điện trong 2 ngày nay. Điều kiện thời tiết cực đoan cũng làm dấy lên lo ngại về điều kiện sống của hàng nghìn người sống trong các trại di cư của Hy Lạp trên toàn quốc. Những ngày qua, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đã gửi các máy sưởi tới các trại di cư trên khắp cả nước, nơi hàng chục nghìn người di cư đang vật lộn với thời tiết giá rét và mưa đá. Theo nguồn tin từ Bộ Di trú Hy Lạp, tại trại Elionas gần Athens, ngày 16 tháng 2, khoảng 200 người tị nạn đã phải tạm thời tái sử dụng các thùng chứa và phòng tập thể dục làm nơi trú ẩn sau khi các lều của họ bị bão tuyết làm hư hại. Các nhà chức trách đã buộc phải tạm ngừng hoạt động đi lại ở một số trục cao tốc chính nối giữa Athens và thành phố Thessaloniki. Tuyết rơi nhiều từ đầu tuần tới nay đã khiến cho các hoạt động giao thông của thủ đô Athens và các vùng ngoại ô phía Bắc bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Cơ quan chức năng cho biết thời tiết sẽ có thể được cải thiện trong vài ngày tới.
Thưa quý vị, hôm qua giá trị của đồng tiền điện tử Bitcoin đã đạt kỷ lục mới, có lúc lên tới hơn 50.600 đô la Mỹ và tiếp tục đà tăng giá mạnh do các nhà đầu tư lớn bắt đầu quan tâm tới loại tài sản kỹ thuật số này. Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Theo bảng xếp hạng mới nhất trong tháng 2 này của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, đội tuyển Việt Nam có 1.258 điểm, xếp thứ 94 thế giới, thứ 14 châu Á và tiếp tục là đội bóng số 1 tại khu vực Đông Nam Á. Các lượt trận của vòng 1/8 Champions League diễn ra vào lúc 3 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam đã có kết quả cụ thể như sau. Trận đấu giữa Leipzig với Liverpool kết thúc với tỷ số là 0-2. Còn trong trận đấu giữa Barcelona với Paris Saint-Germain thì có tỷ số chung cuộc là 1-4. Các trận tứ kết của nội dung đơn nam và đơn nữ của Australia Open 2021, giải Grand Slam đầu tiên trong năm diễn ra hôm qua với chất lượng quy tụ những tên tuổi lớn của hàng đầu thế giới. Ở trận đấu muộn nhất của nội dung đơn nam và cũng là trận được mong chờ nhất, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã đánh bại Alexander Zverev sau 4 set đấu với tỷ số lần lượt là 6-7, 6-2, 6-4 và 7-6 để có mặt tại vòng bán kết.
Dự báo thời tiết.
Đêm qua và sáng sớm hôm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở vùng núi phía Bắc. Dự báo trong ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ ngày hôm nay có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm mưa giảm dần. Ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Bắc Bộ hôm nay trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Ở khu vực Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 đến 18 độ. Còn ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm hôm nay.
Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, riêng Lai Châu Điện Biên từ 14 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4 trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, phía Nam từ 22 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, phía Nam từ 27 đến 29 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.